truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 12 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.
Một số trà lúa mùa của thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ gây hại. Thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đi vào hoạt động không những phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện mà còn góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trong các tuyến đường nội thị. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 8, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ 3. Trong buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận, giải trình rõ các nội dung được trình tại kỳ họp. Theo tổng hợp của tổ thư ký, tại phiên thảo luận tổ trong ngày làm việc thứ 2 đã có 98 lượt ý kiến, đề nghị tỉnh giải trình làm rõ. Theo đó, trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện giải trình làm rõ 10 lĩnh vực liên quan đến các nội dung như số doanh nghiệp nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ cấp tiền khai thác khoáng sản và nợ thu phí bảo vệ môi trường đến ngày 30 tháng 6 năm nay trên toàn tỉnh. Đối với dự án thoát nước thành phố Thái Nguyên, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ phản ánh của nhân dân thành phố về việc thi công hoàn trả mặt đường các tuyến nội thị của thành phố trong phạm vi thực hiện dự án chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, quan điểm và giải pháp của tỉnh về vấn đề này. Cũng trong phiên họp sáng nay, các đại biểu đã thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn 6 nội dung về rác thải điện tử tại công ty Samsung Thái Nguyên, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, một số bất cập trong thực hiện đề án rừng cảnh quan ATK Định Hóa, việc kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tỷ lệ sinh con thứ 3 có xu hướng gia tăng, việc ban hành quy chế quản lý khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, việc trả lời chất vấn và giải trình các vấn đề của đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, vẫn còn có lãnh đạo sở trả lời chất vấn chưa đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, nội dung còn chung chung. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, kỳ họp này sẽ thông qua nhiều nghị quyết về các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án lớn, trọng điểm của tỉnh xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh xin tiếp thu các ý kiến thảo luận tham gia của các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh, tổ chức thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sau khi thông qua. Đồng chí đề nghị:
trước hết, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách thủ tục hành chính, đề cao năng lực đạo đức công vụ để thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp có điều kiện đến và làm việc trên địa bàn của tỉnh. Thứ hai, tìm các giải pháp để tăng vốn đầu tư toàn xã hội, tăng các nguồn lực đầu tư, tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển. Nhiệm vụ thứ ba là tăng cường các giải pháp về ngân sách, về thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, rà soát lại các nguồn thu, tăng cường công tác hậu kiểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thu cấp quyền sử dụng đất và công tác ký thu chi từ các dự án đầu tư, hạ tầng, đô thị, dân cư, thương mại dịch vụ. Thứ tư là tích cực khởi động, đề cao trách nhiệm, thực hiện cam kết giữa địa phương với các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Thứ năm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, nguồn nước, v.v. Thứ sáu, tích cực chuẩn bị cho kế hoạch kinh tế xã hội năm 2017 trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các ngành, các cấp, căn cứ vào kết quả 2016, dự báo tình hình cuối năm, kế hoạch phát triển cả 5 năm. Thứ bảy là tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực thi các giải pháp, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính.
Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã thống nhất thông qua 14 nghị quyết được trình tại kỳ họp lần này. Trong đó có những nghị quyết liên quan đến một số nội dung quan trọng như kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 tỉnh Thái Nguyên, ban hành quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên. Ngày 11 tháng 8, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cho 349 đảng viên. đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được quán triệt nội dung chính của nghị quyết, đó là mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ giải pháp, 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sau khi nghe những nội dung của nghị quyết, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ khối, các cán bộ đảng viên trong khối chính quyền sẽ viết bài thu hoạch về các chuyên đề đã được học tập nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng vào cuộc sống.
Theo báo cáo của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên, lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng, lúa mùa trung trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, mùa muộn đang đẻ nhánh. Hiện nay sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 đã ra rải rác, mật độ trung bình 0,2 trên 1 mét vuông, cao 1 con trên 1 mét vuông. Dự báo sâu bướm cuốn lá nhỏ sẽ tiếp tục ra tập trung từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8. Sâu non nở sẽ gây hại mạnh trên lúa từ ngày 15 đến 24 tháng 8 năm 2016. Đặc biệt có khả năng gây hại lá đồng trên lúa mùa sớm và mùa trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố đề nghị cán bộ khuyến nông các phường xã và bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện sâu cuốn lá mới nở, nhất là trên trà lúa mùa sớm và trung để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh, phun thuốc bảo vệ thực vật cho những ruộng có mật độ sâu 50 con trên 1 mét vuông trở lên. Lúa trong giai đoạn làm đồng sẽ phun thuốc bảo vệ thực vật khi ruộng có mật độ sâu từ 20 con trên 1 mét vuông. Với những ruộng có mật độ sâu 100 con trên 1 mét vuông, bắt buộc phải phun kép 2 lần. Trạm khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các loại thuốc đặc trị như Rigen 800WG, Vitaco 40WG, Finico 800WG. Khi phun, bà con nông dân cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, phun vào buổi chiều mát và tránh trời mưa.
Sáng 11 tháng 8, tại Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và giao đất tái định cư cho hộ ông Ngô Sĩ Ngọ và ông Đỗ Trọng Minh, phường Hoàng Văn Thụ, nằm trong dự án xây dựng đường Bắc Sơn. Nhưng hộ gia đình ông Ngô Sĩ Ngọ đã không đến làm việc. Gia đình ông Đỗ Trọng Minh có diện tích 72m² đất ở đô thị và 36m² đất nuôi trồng thủy sản nằm trong dự án xây dựng đường Bắc Sơn. Năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định thu hồi diện tích đất trên và hỗ trợ bồi thường cho gia đình ông là trên 313 triệu đồng và bố trí một ô đất tái định cư tại khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ. Tại buổi làm việc, gia đình ông Minh vẫn không nhận tiền bồi thường và đề nghị được giao thêm một ô đất tái định cư nữa. Các cơ quan chức năng của thành phố đã giải thích, việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông được thực hiện theo đúng quy định pháp luật của nhà nước, do vậy đề nghị của gia đình không có cơ sở để giải quyết. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục tuyên truyền vận động và gửi giấy mời gia đình ông Minh chiều ngày 15 tháng 8 đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường nhận tiền bồi thường hỗ trợ, nhận tái định cư và bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
Chiều cùng ngày, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức đối thoại triển khai chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư và thống nhất thời gian thực hiện công tác thống kê kiểm đếm tài sản với hai hộ gia đình là ông Lương Đình Nam và bà Triệu Thị Việt, nằm trong dự án xây dựng đường Bắc Sơn Minh Cầu nối dài và khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ. Gia đình ông Lương Đình Nam có 760m² đất nằm trong dự án và gia đình bà Triệu Thị Việt có 286m² đất bị thu hồi. Trong buổi chiều làm việc, hộ ông Lương Đình Nam yêu cầu Ủy ban dân thành phố làm đúng theo quy định của pháp luật và đề nghị công nhận 760m² đất của gia đình là đất thổ cư. Đối với gia đình bà Trần Thị Việt, đề nghị xin cấp 3 ô đất tái định cư. Tại buổi làm việc, hội nghị đã ghi nhận các ý kiến của hai hộ dân và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời đề nghị gia đình ông Lương Đình Nam và bà Triệu Thị Việt phối hợp với tổ công tác thống kê kiểm đếm tài sản trên đất để làm cơ sở tính toán xác định giá trị bồi thường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của những người dân. Phần cuối là những chương trình ưu đãi của một số đơn vị doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới không thể hiện rõ xu hướng tăng giảm khiến giá vàng miếng trong nước giằng co trong vùng hẹp. Tỷ giá đô la và Việt Nam đồng tiếp tục nằm im trên cả thị trường tự do và ngân hàng. Dự báo của các chuyên gia kinh tế trong tuần trước là giá vàng có thể bứt phá vượt ngưỡng 37 triệu đồng một lượng do đà tăng nhẹ của giá vàng thế giới, nhưng trái ngược với dự báo đó, sau khi đạt giá 36,9 triệu đồng một lượng ở cuối tuần trước thì tuần này giá vàng trong nước lại quay đầu ổn định ở mức 36,7 triệu đồng một lượng. Thông báo từ tập đoàn đá quý Doji chi nhánh Thái Nguyên cho biết, lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 8, vàng SJC giao dịch bán ra là 36,7 triệu đồng một lượng. Từ đầu tuần tới nay, giá vàng miếng bán ra giằng co trong khoảng 36,5-36,7 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới biến động chậm, nhu cầu mua vàng của người dân ở mức thấp và tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng ổn định được xem là những yếu tố khiến giá vàng miếng không có sự thay đổi lớn. Sau đợt biến động mạnh hồi cuối tháng 6, đầu tháng 7, giá vàng miếng đã tương đối ổn định trong vùng trên 36 triệu đến dưới 37 triệu đồng một lượng gần một tháng nay. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang cao hơn khoảng 600.000 đồng một lượng.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chuyển luồng tuyến vận tải khách từ bến xe khách Thái Nguyên về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Theo đó, 74 tuyến, 389 phương tiện điều chuyển từ bến xe khách Thái Nguyên chuyển về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hoạt động, gồm các tuyến nội tỉnh, các tuyến liên tỉnh đi và đến các bến xe thuộc các tỉnh thành Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 44 tuyến, 216 phương tiện còn lại đã được Bộ Giao thông Vận tải nhất trí điều chỉnh quy hoạch chuyển từ bến xe khách Thái Nguyên về bến xe phía Nam, bao gồm các tuyến liên tỉnh đi và đến các bến xe thuộc các tỉnh thành Bình Phước, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoạt động tại bến xe khách Thái Nguyên cũ cho đến khi Ủy ban dân tỉnh có thông báo bán đấu giá bến xe. Các tuyến này sẽ được chuyển về bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên hoạt động trong thời gian chờ xây dựng bến xe khách phía Nam. Cùng với đó, biểu đồ chạy xe sẽ được giữ nguyên như đang thực hiện tại bến xe khách Thái Nguyên của các phương tiện khi chuyển từ bến xe khách Thái Nguyên về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hoạt động.
Để phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngày 6 tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai đã khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách chất lượng cao chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Theo ông Trần Đức Hiểu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai cho biết, doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên của tỉnh phát triển loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi. Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động, tỉnh Thái Nguyên đã phát triển lên 27 hãng taxi, trong đó thành phố Thái Nguyên có tới hơn 10 hãng. Do sự bão hòa của loại dịch vụ này cùng với việc nắm bắt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nên doanh nghiệp quyết định đầu tư thêm xe để hoạt động kinh doanh vận tải hành khách chất lượng cao.
Đây là cái dịch vụ mới so với hành khách thường xuyên đi tuyến Thái Nguyên Bắc Cạn. Trong cái thời gian mới khai trương đến hôm nay mới được dùng một tuần thì cơ bản là khách rất là phấn khởi và hài lòng của khách hàng đánh giá việc có cái dịch vụ vận tải này là được hành khách rất là hoan nghênh. Trong quá trình vận chuyển từ đầu tuần đến nay thì lượng khách của chúng tôi đã tăng lên đột biến. Cái quan trọng nhất là được hành khách rất là ủng hộ. Đây là một cái thắng lợi của doanh nghiệp và sắp tới chúng tôi đang chuẩn bị mở tuyến Thái Nguyên và Hà Nội tiếp tục phục vụ cái nhu cầu khách hàng.
Hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng tần suất của mỗi chuyến là 1 giờ một chuyến, giá vé là 120.000 đồng một lượt. Đặc biệt để khách hàng tiện di chuyển, doanh nghiệp thực hiện đón trả khách miễn phí trong khu vực trung tâm thành phố ở cả hai điểm Thái Nguyên Bắc Cạn.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khu vực nội thị, bến xe khách Thái Nguyên trên đường Lương Ngọc Quyến thuộc phường Đồng Quang luôn bị quá tải gây ùn tắc giao thông và trật tự công cộng. Bởi vậy, cuối tháng 12 năm 2015, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được khởi công xây dựng thuộc địa phận hai phường Đồng Quang và Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, do Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Sau hơn 7 tháng xây dựng, mới đây, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng.
Nếu không nhìn biển giới thiệu, khó ai có thể đoán được tòa nhà khang trang hiện đại được bao phủ lớp sơn xanh bóng là bến xe khách trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Phía trước tòa nhà là mặt đường trải áp phan đen mượt khiến người ta liên tưởng đến đường bay của hãng hàng không. Ngay từ ngoài cổng đã có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp hướng dẫn khách và các xe ra vào. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là tại phòng chờ của bến rất thoáng mát bởi hệ thống điều hòa hoạt động thông suốt quá trình làm việc. Với không gian mát mẻ này, hành khách sau khi mua vé chưa đến giờ di chuyển có thể ngồi chờ tại phòng chờ của bến. Ở đây có đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp được trang bị máy tính, mạng Wi-Fi miễn phí để hành khách có thể giải trí thư giãn tại chỗ. Một hành khách cao tuổi chia sẻ.
Bác ơi, thế bác có thể cho cháu biết là so với bến xe cũ thì cái chất lượng phục vụ và cái khu vực phòng chờ này của bến xe mới thì nó có những cái sự khác biệt gì so với bến xe cũ hay không ạ?
Bến xe cũ thì nó chật chội, nóng bức, nó không có cái khu nhà này, nhưng mà cái bến xe này là nó thoáng mát rồi, nó sạch sẽ.
Thế bác thấy là cái đội ngũ nhân viên phục vụ như thế nào ạ?
Theo như mắt tôi nhìn thì cái đội ngũ phục vụ này chắc chắn là tốt.
Còn chị Nguyễn Thanh Tâm, nhân viên bán vé tại bến xe khách trung tâm cho biết, sau một tuần chuyển sang nơi làm việc mới với không gian làm việc thông thoáng, hiện đại đã giúp chị cùng các nhân viên ở đây thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cái môi trường ở đây làm việc rất là chuyên nghiệp, toàn bộ trên phần mềm ấy, nên là chị em cũng thích nghi với cái môi trường mới. Và bến thì khang trang, sạch đẹp, văn minh, lịch sự, thân thiện. Nên là khách đến cũng rất là hài lòng. Và lượng khách ra vào thì nó cũng đông hơn.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên có diện tích gần 43.500 m², tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Bến được thiết kế đồng bộ theo kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan đô thị, có diện tích cây xanh lớn, toàn bộ hệ thống cấp điện được ngầm hóa. Riêng phòng chờ được lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió, đảm bảo nhiệt độ trong phòng chờ luôn dưới 30 độ C trong mùa nắng nóng. Ông Lương Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Thái Nguyên cho biết, công tác quản lý tại bến được áp dụng công nghệ thông tin, quản lý bằng phần mềm mới nhất nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục ra vào bến của lái xe. Đặc biệt, bến xe có đường truyền kết nối cơ sở dữ liệu hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hiện đang là bến xe hiện đại, khang trang và đạt chuẩn đối với bến xe khách loại 1.
Hiện nay, chúng tôi được tiếp nhận 72% cái xe chạy khu vực phía Bắc là Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, các cái ngày từ mùng 1 đến mùng 5 thì bình quân hơn 300 xe vào bến. Thì nói chung bến đáp ứng thỏa mãn, không ùn tắc và rất thuận tiện hành khách đi lại. Lưu lượng của bến này có thể đáp ứng được 1.000 phương tiện trên ngày và hệ thống đường giao thông là rất tốt. Tuy nhiên đề nghị các cơ quan chức năng ban ngành lên xem xét cắm các biển hạn chế tốc độ tối thiểu để tránh tình trạng xe chạy rù.
Đến thời điểm này, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã hoạt động được hơn 10 ngày. Có thể thấy việc đưa vào sử dụng bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên không những phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải mở rộng sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vận tải hiện đại, giảm thiểu ùn tắc giao thông cho các tuyến đường đô thị, góp phần ổn định giao thông đô thị, tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị cho toàn thành phố.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến học 2016 và chào đón năm học mới 2016-2017 mang tên Back to School. Từ quỹ học bổng 10 tỷ đồng khuyến học đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam từ trường Lincoln School of Management của Singapore, tiêu chí học tiếng Anh thỏa chí với 100% giáo viên nước ngoài, học viên được cam kết đầu ra và tặng 60% học phí khi đăng ký từ 5 khóa học cấp độ liên tiếp hoặc đăng ký chọn gói chương trình được áp dụng cho các chương trình tiếng Anh tại Ocean Edu, ngoại trừ chương trình tiếng Anh theo nhóm và chương trình một thầy một trò. Cùng với đó, Ocean Edu còn tặng từ 30 đến 50% học phí khi đăng ký 1, 2, 3 khóa học cấp độ liên tiếp, được áp dụng cho chương trình tiếng Anh 4 đến 16 tuổi và tiếng Anh giao tiếp tổng quát. Tặng 10% học phí cho chương trình tiếng Anh theo nhóm và chương trình một thầy một trò. Mọi thông tin chi tiết học viên có thể liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên tại địa chỉ số 1 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên hoặc theo số điện thoại 02803 757 626. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 8.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 1108 UBND-IT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Gửi các phòng ban, ngành đoàn thể thuộc thành phố Thái Nguyên, Ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 2646 UBND-KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể, Ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau. 1. Các phòng ban ngành đoàn thể thuộc Ủy ban dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Kế hoạch số 67KHUBND ngày 30 tháng 5 2016 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên thực hiện chỉ thị số 13CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về an toàn thực phẩm, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc vận động, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là đối với các thực phẩm tiêu dùng hàng ngày của nhân dân. 2. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng kháng sinh, hóa chất bảo vệ thực vật, kiểm dịch động vật theo quy định, ngăn ngừa sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Giải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động trên khu vực Bắc Bộ. Khoảng ngày 15 đến 16 tháng 8, khả năng cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên vịnh Bắc Bộ. Từ đêm 13 đến 18 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 200mm. Cảnh báo có khả năng xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa đến mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón, phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373.
Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.